Chư vị liên hữu đồng tu, xin mời chắp tay lại để chúng ta cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay ở tại Thái Bình này, chúng ta mở tam thời hệ niệm qua đường truyền, giống như lúc trước chúng tôi đã tổ chức tam thời niệm từ Úc qua Mỹ, thì chúng ta Tây Phương Cực Lạc Quốc, đó là nhất chân pháp giới, đó là cảnh giới của Hoa Tạng thế giới, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Cho nên không ngại thời gian và không ngại không gian, vì chỉ có tâm thành chúng ta phát Bồ Đề tâm, tâm đó quảng đại bao la, năng lực của tâm Bồ Đề không biên giới, không biên cương, không thời gian. Cho nên chúng ta học tịnh độ nương về Đức Phật A Di Đà thì chúng ta cũng phải nương vào năng lực thần thông diệu dụng của Phật A Di Đà để mà có thể tốt đẹp, để có thể quảng đại mà phổ biến pháp giới. Cho nên hôm nay chúng ta trong thời gian khác biệt, không gian cũng cách xa, có những liên hữu đồng tu giờ này là 10 giờ đêm bên Mỹ, hay giờ này là khuya ở bên Âu Châu, nhưng mà chúng ta lỡ tu tịnh độ rồi phải vượt qua không gian và thời gian, không có được chấp trước, vì một niệm có thể kéo dài ra vạn kiếp, vạn kiếp có thể thâu vào một niệm. Tây phương tức là phương này tức là Tây phương, tỉnh này với đây là một không khác. Cho nên đây chúng ta phải vô cảnh giới Hoa Nghiêm, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mới là đương cơ của pháp môn này. Tất cả chúng sanh ở trong đó, những chiến sĩ đồng bào tử nạn, họ cũng dùng cái phương tiện này. Nếu mà chúng ta cảm chân thành đó thì họ sẽ ứng cảm ứng đạo tràng, lập tức tư tưởng kết nối thì chúng ta sẽ thành tựu mà thôi. Cho nên không sợ, chúng ta không còn chướng ngại của cảnh giới ở trong đó. Một là tất cả là một, đây là kia, kia là đây. Ở Tây Tây phương tức là phương này tức là Tây phương. Vì tâm của chúng ta quảng đại bao la, tâm Bồ Đề đó, năng lực của tâm Bồ Đề có thể phủ biến tất cả, có thể ở trong đó bao phủ tất cả, nên nó phải phát tâm Bồ Đề này. Chúng ta là giờ những người tu tịnh độ, cái phương châm của tịnh độ là gì? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Cho nên á, phải có tâm Bồ Đề. Cho nên á, chúng ta phải tương ưng. Nếu mà không thấu, không hiểu, đừng khởi vọng tưởng phiền não, chỉ dùng tâm chân thành thì cảm biến. Chúng ta đã học có Hoa Nghiêm Áo Chỉ rồi. Một niệm xuất sanh vô tận, một niệm bao hàm hữu không, một niệm châu biến pháp giới. Niệm niệm như vậy thì phủ biến pháp giới. Chúng ta từ từ tập đi. Cái ý niệm thô thiển nhỏ bé của chúng ta từ từ bỏ đi, để vào cái tư tưởng ý niệm của Phật A Di Đà, đi vào cảnh giới của Phật A Di Đà. Từ đó là mới có khả năng là đương cơ bước lên hoa sen. Còn không có năng lực này khó. Cho nên làm tất cả việc gì bây giờ, Phật sự lớn nhỏ gì, chúng ta phải dùng tâm chân thành giác ngộ đó. Nó vượt thắng, là gọi là phổ giác, phổ biến. Chúng ta có cái tam muội là phổ đẳng tam muội. Trong đó nơi nào, chỗ nào đều phổ biến bình đẳng các nơi, không có chướng ngại. Chúng ta Phật tử liên hữu phải tương ưng với cái này. Rồi đó chúng ta không còn trở ngại hoàn cảnh môi trường, không còn chướng ngại gì hết. Thế đâu cứ phát ra. Cứ phát ra rồi Phật tử nào có duyên nghe, chúng ta làm pháp hội cũng được, chúng ta giảng pháp cũng được, chúng ta cộng tu cũng vừa. Chúng ta tất cả như vậy nó thành một thể. Cái chân đạp cái gai thì toàn thân đau, chứ không phải cái chân, cái cục bộ nó đau, mà toàn thân ảnh hưởng. Tất cả mọi thân thể ta hoan hỷ thì toàn thân nó hoan hỷ. Cho nên nó ráng tập cái này. Phương tiện này tối thắng, mà đừng có chạy qua những cái chương trình khác, đó là tà bà. Mình chạy vô phương tình á, cái chương trình của mình đó là tịnh độ. Cho nên nó có một đồng tu, cái password của họ đó là gì, là giác á, giác hải hư không khởi, rồi sao, rồi ta bà nghiệp lãng lưu. Ai mà vô chương trình khác đó là vô ta bà nói chuyện, ta bà nghiệp lãng lưu. Còn ở cái câu thứ nhất là giác hải hư không khởi, thế ra mà cứ khởi mà chạy qua ta bà là ta bà nghiệp lãng lưu giảng chịu đó. Cho nên nó lợi và nó hại đó. Nó lợi là chúng ta có thể dùng cái phương tiện giác ngộ này, thấu đáo viên mãn này, để mà nối kết với nhau lại, tạm thời nối kết với nhau lại. Tây phương thì không cần máy móc, thấy ra cảm cái tới, mà bây giờ mình phải dùng máy móc, tại vì chúng ta mất đi cái bản lĩnh, mất đi cái năng lực đó. Nên giờ dùng cái này để trở về cái năng lực vốn sẵn có, để trở về độ cho mình và độ cho người. Thì ông dùng cái phương tiện này, chúng ta cảm ở đây thì tất cả chúng sanh có duyên đều thấy được, đều nghe được, đều cảm ứng, đều quay trở về được. Cho nên nó ráng dùng cái tâm chân thành đó để hôm nay chúng ta làm pháp hội. Thì pháp hội đó chúng ta trở về, pháp hội đó nói cho chúng ta rõ ở nơi đó. Chúng ta lấy kinh A Di Đà ba biến. Công kinh A Di Đà là cái phương hướng, là mục tiêu để chúng ta có thể thành Phật đó, chứ không phải đó là một phương tiện tầm thường. Cho nên đấy, hiểu thấu được kinh A Di Đà, chúng ta người tu tịnh độ phải biết được cái mục tiêu của mình. Mục tiêu của mình là gì? Nhược nhất nhật, nhị nhật, nhị nhật, nhị nhật, nhược tam nhật, đến thất nhật, nhất tâm bất loạn. Bây giờ mục tiêu của tam thời là làm sao để chúng ta nhất tâm bất loạn, để mà chúng sanh cũng nương vào đó nhất tâm bất loạn, tức đắc vãng sanh Amida Phật quốc. Đó là cái mục tiêu của ta, phương hướng chúng ta tu tịnh độ đến khi để mà nó đạt được cái công phu thành phiến để được tự tại vãng sanh, không có phải nhờ vả ai mà trợ niệm hộ niệm. Mà chúng ta nói, nếu ngài Hải Hiền nói, nếu mà nhờ người trợ niệm hộ niệm, nó không phải, không phải cả lớp phải vớt bài cho nó, vớt điểm cho nó, mà cả lớp trong đó đều thành tựu, chỉ còn một hai người khá giỏi mà gặp các phương tiện, gặp cái hoàn cảnh nào đó họ rớt, thì đó mới vớt điểm một hai người trong lớp đó. Mà hay nói cách khác, chỉ vớt được người thôi chứ không phải hai người. Với chúng ta đi cái đường vớt biển này, hộ niệm trợ niệm không phải, mà ở trong đó ráng trong đó làm sao cho câu niệm Phật nó tương ứng, làm sao cho tâm chúng ta chuyển được á ý niệm tư tưởng để mà thành tựu. Nó tất cả chúng sanh ở cõi âm đó, họ có thần, hay chúng ta nói gọi có hồn, có linh, nhưng mà không có thân. Họ dễ đi, nó nhẹ, nó dễ bay. Còn chúng ta có hồn, có linh, linh hồn, du hồn, tâm hồn, cái gì hồn hồn đó. Nhưng mình lại thêm một cái nữa là có sắc, có thân. Có thân sắc cho nên đó, cái tâm của chúng ta nó bám vào cái thân xác đó, nó không chịu rời ra. Bởi vì là khó Phật hiểu biết cái đó, cho nên nó đến giờ lâm chung mới tiếp con đi. Nhưng mà nếu mà chúng ta buông xả được thân tâm thế giới thì là tự tại ta đi. Thường thường đó, người tu 3 năm, 5 năm đó là họ có năng lực đó. Không phải thọ mạng của họ mất. Hòa thượng nói, đây cái gì mà ai người tu á tới 3 năm tới số, mà ra đi một người, hai người tới số còn được, mà ai tu cái thứ đó đều đó, đến 3 năm tới số. Thì sao trùng hợp? Không phải, họ có công phu rồi. Họ buông xả được cái thân. Bây giờ các anh linh chiến sĩ, đồng bào vong linh rồi đó, họ có cái linh hồn mà không có cái thân, vất vưởng theo gió, theo mây, vất vưởng theo á ở trong đó ở không gian này, nên nó khổ, không có chỗ nương, vì họ vẫn còn chết. Bây giờ nương vào pháp hội, chúng ta thỉnh mời về cảm ứng ở đây để cho pháp hội chúng ta vẫn tối thắng, không có suy sụp. Hoàn cảnh chúng ta chuyển biến mà, đó gì chúng ta vẫn chuyển biến là tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh trong đó vẫn có thể cảm ứng để về. Tôi dùng cái tâm này, tâm Bồ Đề Phật vì tất cả chúng ta. Ở đây chúng ta không ngại, người tu tịnh độ mà ngại, nó có vô chướng ngại mà, và bất năng tư mà, bất năng nghì mà, bất từ, cho nên những cái quang minh này vô ngại quang Như Lai, giải thoát quang Như Lai đâu còn chướng ngại được. Tâm ta tin là ai có duyên bắt được đại thì được. Phật ở Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 vạn ức Phật độ, ngài mở đài TV phát sóng tất cả thập phương pháp giới đều bắt được. Ai bắt được trúng đài thì về Tây Phương. Chúng ta ở đây mở đài, ai bắt được đài thì cùng với tu hành, cùng nhau tu hành, cùng nhau tán thán, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau sám hối, cùng nhau tụng kinh, tùng nhau trì chú. Một pháp môn á, 6-7 pháp môn này chúng ta khai diễn tận hư không biến pháp được. Có không được? Có được. Có được không? Nhất định là được. Là vì lúc xưa tôi cho làm trung phong tam thời hệ niệm ở miền trung của nước Mỹ, là trong đất liền. Vậy một có một đoàn tàu do hai cô gái bị chìm trong cái tàu đó. Cô Linh, nghiệp chướng ít thì con gái mà, nghiệp chướng có cho nên dẫn cả đoàn tàu đi vô đó quy y, đi vào đó dự pháp hội, đi vào đó để sám hối Phật, để tụng kinh, để nghe pháp. Nên khi cô cảm ứng cô đi, xin nhờ cái người khác, lát nữa, chút nữa, hãy đảnh lễ Pháp Sư Ngộ Thông ba lễ. Trân trọng đó là tán thán, trân trọng đó là tri ân, đã cứu cho một số đó bản thân, cứu cho một số đó lên cảnh giới tốt. Cho nên chúng ta tu tịnh độ, tâm lượng phải lớn đó, tâm bao thái hư lượng chẳng xa nữa. Phật pháp mà biến hư không pháp giới, nơi nào có duyên chúng ta tới, nơi nào chưa đủ duyên chúng ta tránh đi, tránh mà dùng phương pháp khác là gì. Những cái trân trọng thì phải có pháp sư về lại chấp tướng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cho nên hòa thượng thuyết pháp mà mỗi ngày đó không phải hiện trường đâu, mà ở đầu kia, tại vì đầu kia vẫn có người trân trọng nghe, tại vì đầu kia vẫn có người trân trọng, cung kính, tôn trọng và tu hành. Cho nên ngài vẫn thuyết pháp, không phải tại hiện trường đâu. Rồi hòa thượng nói những người đi chung quanh tôi đó là hòa thượng này không đó, người đó đi gần tôi đều là ma cả. Mà nó dẫn ngài mua giấy một bao, ngài đi, ngài đi đi du lịch, đi ăn dưỡng, đi vô núi rồi đó, đi dưỡng. Rồi chiều tới ngồi ăn cơm, ngài tuyên bố một câu hết sức là hết sức là phủ phàm. Các Bồ Tát mà đi chung quanh tôi là lo cho tôi toàn là ma cả, không bằng các Bồ Tát ở đầu kia mà trân trọng ngồi đó tôi. Cho nên nó bị sao? Mấy bạn lấy le không à? Mà rõ ràng lấy le tham này chấp cái kia, rồi đấu cái nọ, đấu cái kia. Cho nên họ thường nói thẳng rõ luôn. Như Bồ Đề Đạt Ma nói rõ cho Lương Bộ đấy, không công đức. Nó là yếu tệ này rồi, chúng ta hoan hỷ vui vẻ để mà từ đây phát tâm Bồ Đề, nối kết lại với nhau. Một thể đó không phải một nhà đâu, một nhà thân thể còn khác nhau. Một thể đó là một thân thể này, cho nên mọi sự vui buồn đó một thể đều thấy hết. Anh giới thiệu cho chúng ta phương tiện này, giới thiệu chúng ta cái kỹ thuật này, giới thiệu cho chúng ta, cho chúng ta tịnh độ tam thời hệ, vượt không gian, vượt thời gian, không bị chướng ngại. Phật pháp không hề tiêu diệt, bị lên xuống là do tâm thức của chúng ta. Cho nên mở tâm rồi ra đi, quảng đại ra đi, chúng ta sẽ bắt được đại Tây Phương Cực Lạc tối thắng như vậy đó. Người nào không có tâm Bồ Đề khó mà qua được. Nên ở trong đó tùy theo hoàn cảnh, tùy theo duyên mà ứng hiện, mà thể hiện độ chúng sanh. Nên độ chúng sanh đó, mà ở trong đó ta thấy thầy Thanh Bích không? Ngài độ cho người nghèo, người khổ. Nên thấy cái thiệt hay, ngài hay thiệt, có trí tuệ, tiết kiệm mà cái vỏ bằng hai miếng cà tông, hay thật. Ngon là đi đâu cả mấy năm cũng xách cái vỏ cà tông đó, mở bao bằng giấy ni lông cũ, rồi trong nó dán keo dán kiếm, rồi cho mấy cái giấy ni lông đó thành cái vỏ. Vẫn đi các nơi, vẫn là cái trật tứ nghèo nghèo khổ khổ, cần kiệm. Mà tâm của ngài bao thái hư, thấy được cái điều này. Cái thân này nó nhỏ bé, cũ kỹ, cài nó, Nương vào đó cái hồn của thời tánh của chúng ta quảng đại bảo là một vi trần xuất sanh vô tận, một vi trần châu biên pháp giới, một vi trần bao hàm vũ không, một vi trần đó, một cái hột bụi nhỏ bé đó. Cho nên ngài á nương theo cái tâm thân á cụ đó mà biến hư không. Một vi trần á trong đó, chư Phật ở trong đó. Cho nên cái thân, cái hoàn cảnh, cái tướng đều là giả, nhưng mà trong cái giả nó có cái thiệt. Bây giờ chúng sanh làm sao giác ngộ? Trung Phong Thiền Sư là một vị thiền sư, là một quốc sư. Ngài dạy cho hệ niệm tương tự liên hệ đến ý niệm này thì chúng ta thành giác ngộ. Cho nên nhất định phải dùng tâm chân thành, không có dùng cái tâm giả dối phân biệt chấp trước, mà hãy dùng cái tâm quan tài. Nó không, nó thanh tịnh, nó không phân biệt. Cảnh giới nào cũng có Phật, nơi nào cũng có Pháp, chỗ nào cũng là giác ngộ. Cho nên chúng ta tu Tây Phương phải tương ứng nó. Nơi nào cũng hoa sen, nơi nào cũng là Phật, nơi nào đó cũng là giác ngộ. Từ đó hoàn cảnh môi trường tuyệt đẹp sẽ hiện ra. Thập pháp giới gọi là tối thắng, Phật pháp giới trang nghiêm, y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới là gì? Từ cõi Phật đến cuối cùng là của cõi cõi địa ngục. Cõi địa ngục ngạ quỷ đó là cùng y chánh trang nghiêm. Giống như chúng ta coi tivi này, chiếu cái cảnh gì cũng là cái máy trang nghiệp, cũng máy đẹp đẽ. Nó chiếu cái đài xấu, đài dơ, đài ô nhiễm, nhưng mà máy vẫn trang nghiệp. Nó rõ ràng minh bạch bị nó chiếu cái hình ảnh đó. Bây giờ tất cả chúng sanh buông xả cảnh giới khổ, cảnh so cảnh giới thống khổ của mình, và trong đó quay về với Phật, niệm Phật, sám hối, tụng kinh giác ngộ, tụng chú bạc hết phiền não nghiệp chướng, rồi trong đó lễ Phật tam bảo. Đây các pháp môn này cho chúng ta đó: Phật bảo tán, Pháp bảo tán và Tăng bảo tán, cho chúng ta có cơ hội sám hối, kim đối Phật tiền cầu sám hối. Phật tiền ở đâu? Chỗ nào cảm thì Phật hiện. Chứ không phải nữa, chứ không phải chỉ là đơn giản chỉ là trên chùa, mà chùa đó là thật sự nếu mà trang nghiêm đó thì nó dễ phát cái tâm bồ đề của chúng ta lên, để có cơ hội sám hối lại với Phật Pháp và Tăng. Phật Pháp là Tăng là cái gì? Phật Pháp Tăng là tự tánh của chúng ta. Tự tánh nó biến hiện tất cả cảnh giới, giống như hình ảnh ở trên máy tivi đều do màn ảnh phát sóng ra. Không có hình ảnh nào mà ra ngoài cái màn ảnh. Chúng ta muốn tìm cái màn ảnh thì phải ngay hình đó mà coi. Chúng ta muốn thấy hình thì ngay màn ảnh, ngay tâm chúng ta mà thấy. Không phải cách 10 vạn ức Phật độ đâu, mà ngay tâm ta. Không khi nào chúng ta coi hình ảnh ở Ta Bà, ở Tây Phương, ở ngoài cái màn ảnh đâu, hiểu không? Ở ngoài màn ảnh không thấy cái gì, ở ngoài tâm ta không có cảnh giới gì, mà không có một cái cảnh giới không gian nào ngoài tâm, mà tất cả y chánh báo, tất cả vật chất, cái vật tinh thần, tất cả không đều từ trong màn ảnh, từ cái tâm chúng ta biến hiện ra đó. Cho nên chúng sanh giác ngộ đi, bao nhiêu á, chết một cách á, không rõ ràng, chết một cách thảm thiết. Bây giờ giác ngộ lại đi, quay đầu lại là bờ. Cảnh giới gì không cần biết, chỉ ta buông xuống và quay đầu lại thì thành tựu mà thôi. Hiểu được như vậy rồi, chúng sanh á, tin rồi, nguyện rồi, nhất định làm là gì? Ý niệm bình chuyển, buông xả những tư tưởng thấp hèn, những tư tưởng thảm khốc, đau đớn, đớn đau thống thiết đó, buông xả nó đi và hướng về niệm Phật, hệ niệm danh hiệu Phật này, vạn đức hồng danh này, thì nhất định chúng ta thành tựu được. Bất luận là chúng sanh nào, ở trong cảnh giới nào, thấy khổ họ mới dám buông. Ngay khi buông đó gặp pháp môn này, họ thành tựu. Còn ở những người còn đắm chấp, ở trong cảnh giới còn đắm chấp với cái thân, thì trong đó họ không buông xả được. Cho nên phải đợi đủ duyên, phải cho cái sống xích, là cái câu niệm Phật đó, nó chưa có tương ưng, nó sống xích đó, biến cho nó thành thục, cho nó chín rục đi. Để câu niệm Phật mình nó tương ưng, để câu niệm Phật mình nó không còn sống xích nữa, mà nó chín rục. Cho nên nó hoàn cảnh nào, môi trường nào, nó cũng có thể niệm Phật. Nhưng mà cái cảnh giới linh tánh đó, cảnh giới mà không có thân đó, cảnh giới mà chúng ta không thấy hình đó, họ ngay trong pháp hội này quay đầu lại sám hối, tụng kinh niệm Phật, kinh hành trong đó, thì họ cái hồn của họ, linh hồn của họ, tâm hồn của họ, du hồn của họ, a lại gia thức của họ sẽ giác ngộ, biến thành linh tánh. Biến thành linh tánh thì hoa sen hé nở, hoa sen xuất hiện, họ nương vào cái hoa sen đó và họ thành tựu. Cho nên nó thành tựu rồi đó thì sao? Một ý niệm giác thì tất cả là giác, một ý niệm mê thì tất cả là mê. Cho nên họ giữ cái giác đó, không còn đắm chấp vào thân thể, hoàn cảnh, môi trường nữa, thì tự nhiên họ giác ngộ. Mà giác ngộ nương vào hoa sen Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn đó, thì họ sẽ ra khỏi tà đạo. Riêng có pháp môn này cho chúng ta đớn nghiệp vạn sanh, riêng có pháp môn này cho chúng ta hoành siêu tam giới, là đi ngang khỏi tam giới. Vẫn cảnh giới đó mà chúng ta tiến lên, ở trong ấy vô Tây Phương được, vô cảnh giới Tây Phương được, thì tất cả đều bình đẳng. Từ hạ phẩm đến phương tiện hữu du độ, đến thực báo trang nghiêm độ, đều là một chứ không phải hai. Cho nên tất cả chúng ta cảm ứng, phải định tâm lại, phải sám hối lại, phải định lại, để hiểu lời khai thị của Phật, hiểu lời kinh điển dạy mình, và tất cả chúng sanh đều có cái năng lực để mà thành. Thì ở đây chúng ta thấy Phật có phát lời đại nguyện. Cái nguyện thứ nhất trong 48 đời này, nước ta thanh tịnh, công đức trang nghiêm, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ngay cả những loài chúng sanh ở Nê Lê là địa ngục rồi, về được nước ta cũng được pháp của ta giáo hóa, cũng được thọ giáo của ta, và cũng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái duyên nó bình đẳng như nào? Bây giờ gặp cái duyên thù thắng đó, cái chướng ngại đó, trong cõi âm đó, cũng có tật đố đó. Người này hoan hỷ tin tưởng làm được, người kia chưa tin tưởng, cho nên nó vẫn còn đấu tranh, vẫn còn tật đổ. Chứ không phải là tất cả đồng tình để làm. Nên ở thế gian này cũng có người đó ghét, cũng có người đó tán thán càng hơn. Cho nên ở trong đó người tán thán thì hoan hỷ làm, mà người không tán thán, không đồng tình thì sao? Hoan hỷ chấm. Còn cảnh người nó như vậy thì cảnh ở dưới nó như thế nào? Nó cũng giống như vậy, là cho nên chúng ta không có lạ gì hết trơn á. Chúng không có kỳ lạ gì, không có buồn phiền gì nữa. Tụi đánh nhau mà mình phiền à. Mình vẫn hoan hỷ giữ cái tâm niệm của mình thành tựu. Mình làm được cái gì á? Chúng ta nào mà tật đốt, không còn đấu tranh, không còn ngạo mạn nữa, thì chịu tu, thì số chịu tu đó thành tựu. Ở cõi đời này, cõi người này cũng vậy, ở dưới kia nó còn quá nữa. Bây giờ cảnh thế khổ đó, khổ mà nó thương nhau à? Hả? Khổ thương nhau à? ở cái xóm nhà lá rồi mà biểu nó tử tế, nó lịch sự, dễ nhau gì lá. Bởi vì có nhiều khổ quá nó phát tâm, trong một số phát tâm, một số chưa phát tâm. Như á, các ở chiến khu D đó, một số đi về là nó không có vương vấn, nó không có vướng bận, nó đi. Còn mấy ông có vướng bận với chiến sĩ ở dưới đó không chịu đi, không chịu đi về, mấy đứa về nó ngon quá nó báo cáo cho mấy người không chịu đi, bây giờ mới mới tiếc. Thế nào, trời ơi, giờ chết bỏ lỡ cơ hội, bây giờ phải biểu ổng về, về á quy y gì, quy y á diệu âm không quy y ai, phải y quy diệu âm. Mấy đứa kia nó thấy nó bỏ được nghiệp chướng phiền não, nó nhẹ, nó về báo cáo cho đồng đội, đã lắm tụi bay ơi. Nó ăn uống rồi tu hành, giờ mới biết tu hành, bây giờ mới biết niệm Phật, bây giờ mới biết tụng kinh, bây giờ mới biết. Nên chúng ta hiểu như vậy, chúng ta cố gắng, có duyên thì vẫn chúng ta sẽ được hưởng, Phật pháp vẫn trường tồn. Chúng ta ở đời mạt pháp mà gặp tịnh độ, niệm Phật trong đó một đời vãng sanh Tây phương, thì mình vãng sanh Tây phương bất thoái thành Phật. Mạt chỗ nào mà mạt, nó không phải tương tự pháp mà nó là chánh pháp luôn, chánh pháp nó thành Phật đó, độ chúng sanh thành Phật luôn. Cho nên ở đây chúng ta không lo, theo Phật giáo phải Phật pháp phải giải thoát, Phật pháp phải tự tại, Phật pháp không được chấp trước hoàn cảnh, môi trường, thời gian, không gian, mà Phật pháp biến hư không pháp lớn, nơi nào có cảm lập tức sẽ thực hiện. Cho nên chúng ta hôm nay làm tam thời hệ niệm qua đường không gian, cũng mong là các chư quỷ thần thiên địa ma vương gì đó cũng hợp tác, vì đối tượng đó độ sanh là lục đạo thập pháp giới, cảnh giới gì tương ưng cũng được, cho đừng có ngã mạn tự cao, đừng có tật đố mà cùng hợp tác để cho cái lợi này chư Phật chư Bồ Tát cảm ứng tới, để mà có thể đem cái lợi ích thiết thực đến cho tất cả chúng sanh, mà nhất là những chúng sanh đang bị khổ nạn. Nên chúng ta ở đây cho chúng sanh có phương tiện, có cơ hội lễ Phật quy y, có cơ hội tụng kinh sám hối, có cơ hội ở trong đó nghe những lời khai thị để mà tỉnh giấc đi, tỉnh giấc mơ. Phật pháp chỉ là giác mà không mê. Bởi vậy chúng sanh có tỉnh, có giác thì ra khỏi cái cảnh xấu xa. Mà chúng sanh á, niệm Phật, tụng kinh mà vẫn còn mê thì vẫn bị nó kẹt tỏa. Cần nhất chúng ta phải nhìn thấu và buông xả. Nó trong đó trước là mỗi lần như vậy, trước khi mở mở mà vào đó lễ đó thì chúng ta có bài cúng dường, có bài cúng dường ở trong đó thì cho chúng sanh, dạy cho chúng sanh, dạy nói cho chúng sanh làm thế nào để mà họ no ấm cái đã rồi mới có năng lực làm pháp hội chứ. Còn người ta đói quá thì sao làm pháp hội? Cho nên chúng ta thỉnh mời Phật Bồ Tát tới phó hộ, thỉnh mời á Sơn Tăng Đăng Đọa, những người thật sự có công phu, có đức hạnh, đó là Sơn Tăng đó, lìa bỏ thành thị, lìa bỏ chấp trước tham ái mà đi vào núi, vào non để tu, gọi là Sơn Tăng. Không có áo áo rồi nó hoa hòe, mà là người ở trong ruộng, trong núi mà đăng tòa rồi thì sao, mới nói tất cả chúng sanh an định lại, nghiêm chỉnh lại để mà cung linh diệu pháp, nhất tâm thọ độ, không phải thọ giáo mà thọ rồi được đặt độ, gọi là thọ độ. Còn thọ giáo chưa có phân chia, chưa có phân chia được là cao thấp, mà thọ độ là biết được được kết quả. Rồi từ đó chúng ta mới thỉnh Phật lưu hương xạ nhiệt pháp giới mong quân, chư Phật hải hội tất diêu văn, thành ý phương ân tùy xứ kiết tường vân, chư Phật hiện toàn thần, thỉnh mời chư Phật thỉnh cải sửa tư tưởng, lời nói, việc làm, ý niệm của mình thành là ý niệm Phật, cho nên chư Phật hiện toàn thân. Trong tất cả chúng sanh đó, cái tánh nó hiển hiện, cái tánh đức không sanh không diệt, đầy đủ năng lực trí tuệ biện tài nó xuất hiện. Cho nên thành ý thành tâm thì ân đức quảng đại truyền ra, thành ý phương ân, phương là quảng đại, ân là ân đức, thành ý thì cái ân đức quảng đại sẽ phát ra. Thì sao? Khi có ân đức nó ra, tánh đức nó xuất hiện thì sao? Chư Phật hiện toàn thân, cái nhìn, cái thấy của mình là thấy mạt pháp y trên báo tràng nghiệm, không còn thấy chấp trước vào hình ảnh nữa, mà chúng ta thấy cái màn ảnh này quá diệu, quá vi diệu, đài nào nó cũng chiếu được, nó chiếu rõ ràng minh bạch, âm thanh á, trong đó âm thanh nổi thì tự tánh sự kiện, bao nhiêu cảnh giới đều rõ ràng minh bạch, nó chiếu đóng ra cũng rõ ràng là một đóng ra, nên từ chi tiết là rõ ràng minh bạch nước á, giờ nó như thế nào, mà chiếu cảnh giới tốt đẹp sang nghe trang nghiêm thù thắng, nó cũng chiếu được rõ ràng sáng hoa lệ huy hoàng, cho nên nó gọi là thập pháp giới y chánh trạng nghiêm. Chúng sanh giác ngộ rồi thì ngay nơi đây thấy được chư Phật, thấy được tánh của mình, hiểu được rõ rồi thì cái tướng đó bỏ đi, mà quay về tán thán vân lai tập Bồ Tát. Nên là sau đó chúng ta tụng kinh, tụng kinh nói cái tổng cương lĩnh, cái mục tiêu của kinh A Di Đà là gì? Là dạy chúng ta thành Phật đó. Chứ không dạy cái gì đâu, mà không phải là cầu siêu đơn giản đâu, mà dạy chúng ta thành Phật đó. Đông phương là khởi đầu, đông phương có A xuất bệ Phật là chọn được pháp môn rồi, thì trong đó vững vàng, an định, không thay đổi, không chuyển, gọi là A xuất bệ Phật. Cho nên cái câu danh hiệu Phật này chúng ta tụng rồi bao nhiêu năm rồi, phải hiểu, phải thấu mà phải làm, chứ không phải hơi một chút cái đổi, hơi một chút chuyển, không thể nào thành được. A xuất là không bất động Phật, dịch là bất động, giống như chữ A là vô đó, chữ Di Đà là lượng đó, còn chữ xuất đó, xúc chạm đó, động đó, thì A xúc là không động đậy, không chạm. Nên nào, tu cái gì? Ở trong đó tu á, tu di tướng Phật, đại tu di Phật và tu di quan Phật. Ba cái đó. Pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Pháp thân như núi tu di to lớn, quảng đại bao la. Nhưng mà ở trong đó, nó chưa có phát tướng, cho nên nó còn cục. Nó là tu di tướng Phật. Nhưng mà cái tu di đó, cái cục đó mà nó phát qua là cả thành báo thân Phật đó, thì trong đó là đại, là tu di quang Phật. Cái cục đó nó phát ra. Cái pháp thân chúng ta nó biến thành hóa thân. Mà muốn pháp thân biến thành hóa thân phải tu hành. Từ cái chất đó, từ cái bột đó nặng, nắng, nhồi, nó mới thành bánh bao. Còn cái bột nó vẫn là bột, cái pháp nó vẫn là pháp, nó năng lực có thể làm bánh, nhưng mà chưa có người nhồi nắng, cho nên bánh gato cũng chưa có, bánh mì cũng không có, mà bánh bao cũng không có, phải nhờ cái năng lực tu hành thì pháp thân nó biến thành báo thân. Mà báo thân của Phật đó Một người thì làm bánh bao, bánh bía, bánh này, bánh nọ. Thấy chưa? Riêng Đức Phật A-di-đà làm bánh gato để ăn đám cưới. Nó cao trong đó cả thước vậy thôi. Cho nên báo thân của Ngài ngon hơn. Còn báo thân của chư Phật đó thì cái bao xí xíu, hay là bánh á, bánh mì không có nhân, rồi bánh á, nhiều nó cũng bột đó, cũng phát thân đó mà làm ra các loại bánh khác nhau, đúng không nào? Hiểu không nào? Hiểu phát thân chưa? Hiểu báo thân chưa? Rồi từ á, báo thân đó mới làm ra trăm cái ngàn cái mà phát cho thế gian, phát chúng sanh. Cho nên mới ứng hóa thân, nơi nào cầu, nơi nào á có nhu cầu thì bán lại đó, cho này đó, cúng dường này đó. Ấn thân xuất hiện, ấn thân là đại tu di, ở trong đó là đại á, là tu di quan Phật. Cho nên quang minh chiếu nơi cảnh giới nào, nơi thế gian nào thì đều có cái quang minh biến chiếu để biến thành pháp mà nói pháp độ cho chúng ta. Mà tu cái gì? Nói nha, pháp thân, báo thân và ứng hóa thân, tu cái gì? Tu 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 cái gì thân này? Diệu âm Phật. Ở trong kinh có nói nè, ngợi vị vị thứ năm đó là diệu âm Phật. Diệu Phật là tu cái gì? À, là niệm Phật. Niệm Phật tu cái gì? Tu pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Rồi đó là năm, là giới thiệu chúng ta tu vậy đó. Cái chương trình, cái khóa trình của đại học này đó là tu như vậy đó. Lấy phương pháp gì tu? Lấy phương pháp niệm Phật mà tu, rõ ràng bình bạch. Cho nên dạy chúng sanh hãy nương theo pháp này. Ngài ngài chọn á, kinh A Di Đà. Và chuẩn bị á, một phương thứ hai là gì? Phương phương hướng thứ hai là Nam Phương Phật. Nam Phương tượng trưng cho trí huệ. Cho nên khi mà tụng kinh á, kinh á, Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Công Đức đó, phải không? Đó ha. Phật nói gì? Nếu mà ở sân sau của ta, ở phương Nam, có cái sân của chúng ta, mà cất cái khám, rồi cất cái thất, ở trong đó có người tụng kinh Địa Tạng này, thì trong vòng 6.000 do tuần không có tai nạn. Trong vòng một cả ngàn do tuần không có tai nạn. Nhưng mà kẹt nó sống ở thành phố, nó sống chung cư, nó lên cái cục đó không có sân gì đó, mà lên tới tuốt trên tầng 18, nó đám đâu có đất đâu. Rồi cái kiểu này là hết tu Địa Tạng rồi, thấy không nào? Thì trong kinh nói là ở khoảng đất đằng sau, ở phía nam đó có khoảng đất cất lên một cái mái, cất lên cái trái, một cái thất, rồi nơi đó tụng kinh Địa Tạng, thì nơi đó nó tỏa ra năng lực đó vào cả ngàn do tuần không có tai nạn. Coi lại quyển thứ ba đi, thì thấy cái công đức của kinh Địa Tạng. Rồi vậy những người ở trong chung cư là cái chết, nó không ở nhà là chết đó. Mà nhà nó quay mặt hướng nào, cái đuôi á, cái nhà sau nó không ở hướng nam là cũng chết đó. Rồi mà ở hướng nam trong đó, ở đó là thành cái nhà sau của người ta, nó dơ giấy nhưng nó lại nghĩ nữa là thầy bây giờ con cũng y giáo bộ hành, mà hướng nam của con là cái nhà bếp của ta, nó rửa chén, nó giặt giũ tùm lum rồi sao thầy? Còn hãy mà ở ngoài quê đó thì đất rộng thì không có sao, nhưng mà ở thành phố là có sao đó. Cho nên người thành phố không không phải hướng nam tượng trưng cho trí tuệ. Trong tâm của chúng ta có trí tuệ mà có kinh Địa Tạng thì trong vòng ngàn dặm nó không có tai nạn. Tại sao? Nó y giáo phụng hành, nó hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, ở trong đó đi cúng sanh khi tử gì nó đều như lý như pháp. Cảm ứng trong đó tai nạn không tới. Còn nó ăn, nó nhậu, nó đi, nó đám, rồi nó giết gà, giết vịt, rồi á, trong đó nó đi làm dỗ ở trong đó nó không có trí tuệ mà nó không thờ Đức Phật Địa Tạng, cho nên nó tạo tai nạn đó, âm dương vì bị tai nạn. Nên nó hiểu là bây giờ Nam Phương là tâm ta có trí tuệ mà lại phát khởi cái tâm đó đại từ đại bi địa tạng để mà hồi hướng, để mà tu hành, thì trong khoảng đó không có trí tuệ. Vì sao? Tâm đó chuyển biến mà trong đó, trong địa tạng nó chưa viên mãn, kinh Hoa Nghiêm Áo Chỉ mới viên mãn, kinh A Di Đà mới viên mãn, niệm Phật hiểu rõ mới viên mãn. Một niệm xuất sanh vô tận, vượt qua cái quả địa cầu này. Niệm Phật bao hàm hữu không, bao nhiêu tinh cầu nó đều bao quát. Niệm là niệm Phật á, châu biến pháp giới. Với những cái đạo lý của tịnh độ nó quá siêu, mà cái đạo lý của địa tạng đó nó đưa cho ta cái năng lực đi vượt qua cái chướng ngại của địa này. Mà hiểu vậy bây giờ chúng ta qua kinh A Di Đà. Ê, Nam Phương có gì? Nam Phương có Nhật Nguyệt Đăng Phật là ánh sáng. Ánh sáng tức là trí tuệ, vì Nam Phương chính là trí tuệ, là quang minh. Cho nên vị Phật đầu tiên gọi là Nhật Nguyệt. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, Đăng là đèn. Ba cái này phát sáng. À, cho nên á, chúng ta cố gắng từ ở đây á, từ ở đây chúng ta làm trong đó như lý như pháp thành tựu đó. Nên Phật đó là nghệ thuật thuyết pháp mà chúng ta giảng rồi, cho nên tất cả cõi đều hiểu cái đó, đều nghe phát đã tâm bồ đề, phát tâm giác ngộ Nam Phương Phật. Thì từ đó chúng ta sẽ thành công. Nhật Nguyệt Đăng Phật xuất hiện, Nhật Nguyệt Đăng Phật xuất hiện sáng láng trí tuệ rồi thì sao? Thì danh văn quang Phật xuất hiện, danh văn lợi dưỡng, cái quang minh nó chiếu nổi tiếng thiên hạ. Nghe danh văn nè, danh văn quang, mình có trí tuệ quang minh rồi thì sao? Thì danh văn lợi dưỡng nó tới, cho nên phúc báo nó tới, có trí tuệ trong đó nên phúc báo nó tới, tự nhiên nổi tiếng, ai cũng châu vào danh văn. Mà nếu mà không vượt qua danh văn quan Phật thì chúng ta bị kẹt ở nơi này. Thì sao? Thì vượt qua được rồi chúng ta mới vô được đại diện kim Phật. Đại diện kim Phật á, kim là vai, đại là lớn, diện là lửa, là trí tuệ. Trong tâm của chúng ta hai cái trí tuệ xuất hiện gọi là thật quyền hai trí. Quyền thật hai trí đó là một trí căn bản từ tâm chúng ta phát ra, và một tí trí, một cái trí nữa là phương tiện để cứu độ chúng ta. Cho nên gánh vác gia nghiệp của Như Lai, gánh vác khai ngộ giải bày cho chúng sanh quyền trí xuất hiện. Mà quyền trí muốn xuất hiện đó, nhưng mà nó chánh đáng, nó phải thật trí xuất hiện, không bằng tri thức kiến giải, không bằng danh văn lợi dưỡng, vì danh văn quang Phật đã ra rồi, đã vượt qua rồi. Cho nên thường thường tu đó đến cái danh văn quang là kẻ cầu. Do đây chúng ta thấu được như vậy rồi, ráng cố gắng tu của Phật có phương tiện phương pháp đó, không phải tu đại đâu, tu có đường lối phương tiện nào mà từ khởi đầu từ đâu, bắt đầu từ đâu và vô đến đâu. Cho nên phải có trí tuệ, học Phật phải có trí tuệ, mà không có trí tuệ là tri thức kiến giải. Đây chúng ta hiểu là hiểu đâu đó phát tâm thì cho quyền thật thì đại diện quang Phật, đại diện kim Phật xuất hiện. riêng là vai thôi, hai vai gánh vác chúng ta, phải vì chúng ta chứ không phải vì mình. Còn vì mình đó là chưa qua khỏi danh văn quan phật, nó đại diện kim phật xong rồi đó thì đã sao tu di đăng phật xuất hiện, là thể cái tánh của chúng ta quang minh đó, sáng suốt nó xuất hiện, trong đó trí tuệ viên mãn. Từ cái đó thì sao, muốn được như vậy phải tu cái gì? Vô lượng tinh tấn Phật phải tu, không được giải đãi lười biếng, không được ở trong đó mở tâm thấp hèn, mà vô lượng tinh, vì đó là trí tuệ. Anh giác ngộ rồi thì si mê nó phá, anh giác ngộ rồi thì giải đại nó phải, anh giác ngộ rồi thì ngu si mà còn. Hôm qua có mấy Phật tử lên hỏi, dạ con tu hành, con có cái nghiệp lớn lắm, là vọng tưởng và ngủ gật. Tại vì đó là hai cái bệnh trầm kha của tất cả chúng sanh, mà người nào tu đó thì nó giảm được chút, người nào chưa tu mới vô tu đó thì hai cái này, nghĩ tưởng đó và ngủ, ngủ nghĩ ngủ, hết nghĩ là mệt rồi thì đi ngủ, ngủ rồi khỏe rồi thì nghĩ là nghĩ bậy đó, chứ không phải nghĩ là nghĩ xa hơi đâu, thấy không? Hết ngủ rồi nghĩ, hết nghĩ rồi ngủ, ngủ khỏe rồi nghĩ mệt rồi ngủ, nó đánh mình. Mà tôi nói là không phải đâu, nếu mà ra nói chuyện, nó ra sinh hoạt thường thì không có ngủ, chỉ có nghĩ thôi, tỉnh táo như là sáo vậy đó, không có chút nào mệt nhọc, không có chút nào lờ đờ, mà hãy vô chánh điện ngồi nghe pháp, ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật là ngủ. Nó ngủ đã rồi đó là nó nghĩ, nghĩ mệt rồi đó, tự nó vô đó nghĩ, vô đó nó ngủ nhiều hơn nghĩ đó, mà bấu rồi cắn rồi tát rồi déo nó cũng ngủ. Đó là cái nghiệp si của mình đó, phải phá nó. Cho nên chúng ta phải thức khuya dậy sớm, rồi ở trong đó như ngài Hải Hiền đó, nửa ngủ nửa nghĩ, mà ngày nằm nghe đó. Cho nên phải có công phu đó. Bây giờ tôi nói tôi cũng hay quá, tôi biểu đứa nào muốn ngủ đó, đứa nào muốn ngủ đó thì ở trong chánh điện ngủ, mà ở lễ Phật xuống cho nó ngay ngắn rồi, chứ đừng có ngã nghiêng mà ngủ, thấy chưa? Ngủ vậy đó thì nó đỡ hơn. Cho nên á, tôi cũng vậy đó. Bây giờ hai ngày Hải Hiền cũng vậy, ngày gì dậy sớm 3 giờ dậy, vậy là lễ Phật á, là niệm Phật cái gì đó rồi ngày nửa đêm gì dưới ngày nằm ngủ, có mà có đoạn đó mà. Bởi vậy cho nó phải cố công phu. Bây giờ tôi nói tôi hay quá, tương ơn tôi dạy không sai rồi, mà ở trong đó mình đâu có ai dám dạy cái chuyện này. Mấy người mà cán bộ ở trong đạo tràng đó, hậu pháp ở đạo tràng đó, bức tu lắm, ăn cơm rồi cái đi ngủ đi, không, ổng ăn cơm rồi nhất định ra nói chuyện với Phật tử, mà không ngủ đến 2 giờ vô cái ổng gật, mở cái lần nào cũng vậy, nói đi ngủ, để cho đạo tràng trang nghiêm, mà thầy cứ gật, đạo tràng không trang nghiêm, tôi biết cài nó, đứa nào nó đáng chịu, cho nên tôi ngủ. Mà bây giờ thấy, hàng ngày Hải Hiền cũng dùng cái chiêu này, nghĩa là anh không giải đại, nó mệt thì nghỉ, mà anh vô ngủ nó không ngủ, nó lại tốn thời gian, thì thay bằng trong đó nó muốn ngủ trong đó cho nó ngủ đi, rồi lát nó tỉnh dậy, nó tụng kinh, nó niệm Phật, nó công phu, còn mình bắt nó làm này nó ép nó không chịu, mà nó ở đây nó lì lắm, nó không chịu, nó ngủ thì nó không chịu ngủ, mà tu nó không chịu tu, nên nó cứ phá mình nửa chừng. Tại vì mày muốn gì tao chịu cái đó. Bây giờ tôi chịu ngày Hải Hiền, cũng nghe bắt được làn sóng, tôi giảng không sai rồi. Nếu mà chúng ta phải ráng công phu, đừng có sợ. không phải là mà tất cả đạo tràng á mà vô đó ngủ hết đâu, mà mình á không được đâu, cho nó nghiệp, cho nó định lại, cho nó giãn ra, cho nó khỏi căng, tinh thần mình không căng. Anh đầu của chúng ta có hai nhiệm vụ, một nhiệm vụ là mở cho nó hoạt động, một nhiệm vụ là tắt. À, cho nên nó mở nhiều quá hao điện, mà nó chạy máy nóng quá rồi thì tắt, tắt cho nó nguội máy một chút rồi mở. Thế vậy còn mình không chịu tắt máy nó lột giờ nữa. Thế là tại sao không cho ngủ, kéo ngủ mà ngủ ở trong chánh điện đó không có được đó, mà nằm duỗi ra cứ quỳ xuống, cứ lễ xuống là đi luôn, đi 10 phút không biết trời tăng vậy, từ từ nó nghe lại nó tỉnh lại, tỉnh lại thì tỉnh lại á thì chúng ta lại cố gắng, tỉnh lại rồi chúng tôi gắng dụng công. Mà khi á xe nó hết nóng rồi, nó khỏi quá nóng đó, nó chạy lại bền lại. Còn mình cứ gắng mà chạy, gắng chạy lát nữa nó sôi nước rồi đó, nước nó bốc khói hết rồi nó ban, nó bị lột lên là hết đi. Nên tu đừng có căng quá mà đừng có trùng quá. Căng quá thì tiếng nó cũng không có hay, mà trùng quá thì không có tiếng. Cho nên chúng ta đã phải trung đạo. Nên nó trong đây dạy cho chúng ta là tu ở vô lượng tinh thần thì trí tuệ sẽ lên. Mà nó đi gấp quá, đi gắt quá thì nó nóng máy là hư máy. Hư máy là cái kiểu như cần là kéo xe chứ không có chạy xe. Cho nên chúng ta dưỡng nó. Đến khi nào có công phu rồi đó, ngon rồi đó thì chúng ta tu tới nơi không có sao. Còn giờ tu còn dở nên phải dưỡng nó một chút. Đó là nam phương Phật. Tu phải có trí tuệ, tu phải có phúc báo, cho nên Tây phương Phật xuất hiện. Là thế là phúc báo viên mãn 7 vị Phật. Trong đó có vô lượng thọ Phật là cái phúc báo đầu tiên. Cái phúc báo đầu tiên ở Tây Phương là không có sanh tử, không có đau khổ, cho nên vô lượng thọ Phật. Mà ở đây chúng ta thọ nó thì chết, răng thì rụng, mắt thì mờ, ở trong đó tóc thì bạc, vừa rụng vừa bạc, mặt mày thì nhăn nhó, cho nên nó kỳ quá. Bởi vậy cho nên ở Tây Phương Cực Lạc đó vô lượng thọ, nhưng mà phải song song đó là vô lượng tướng Phật xuất hiện. Trang nghiêm đẹp đẽ oai nghi xuất hiện, chứ không phải già mà kiểu mà kỹ của mình. Mình mà già trong đó thì thấy mà nó hồi chết đi đó, cái ông mà già nhất của Nhật mới chết đó mấy năm đó, cái lỗ nào cũng mở hết trơn, mũi cũng mở, mắt cũng mở, rồi miệng cũng mở. Toàn do nó biết, ơi, tôi không có sống lâu đâu. Nó không có đóng vô mà nó mở hết trơn á. 100 mười mấy tuổi. Mở ngày á, Hải Hiền, đâu có mở đâu. Cho nên chúng ta từ đây chúng ta hiểu như vậy rồi đó. Ở Tây Phương Cực Lạc quốc đó, nó tất cả đó đều trang nghiêm. Thọ mạng mà trang nghiêm. Chứ không phải thọ mạng chúng ta mở già quá, thấy không? Không phải thì là ớn, thấy không? Người tay chân thì yếu đuối, mở trong đó đó răng thì rụng hết trơn rồi, thấy chưa? Ăn thì không tiêu, ôi mỗi trong đó nó dễ sợ. Cho nên chúng ta ráng cố gắng về Tây Phương là vô lượng thọ, về vô Tây Phương là vô lượng tướng, càng ở đó càng ngon, càng ở đó càng tốt. Rồi vô lượng á tướng Phật trong đó sao không phải đi xe khoe, mà là hiện ra vô lượng tràng Phật, có thọ mạng, có phúc báo, có tướng tốt rồi, dựng đạo tràng để dạy cho người ta tu. Nên Tây Phương phúc báo tốt đó, hay nói là người nào hướng về Tây Phương, người nào tu tịnh độ, người đang đi về Tây Phương phúc báo lớn đó. Còn nói về Tây Phương thì khỏi lo rồi. Đâu, về Tây Phương là đầy đủ rồi. Nhưng mà ai đi trên cường Tây Phương, bởi vậy người mà tu tịnh độ mà niệm Phật đó quality tốt đó, có sắc tướng như 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 lại, tự nhiên họ hồng hồng, tự nhiên họ hoan hỷ vui vẻ, tự nhiên họ tươi tươi và họ ra đi để vô lượng tướng Phật xuất hiện. Vậy đó, hãy bóng của mình nó trong đó, đứng lại cái thân cho thẳng thì bóng thẳng. À, mặt trời trong đó mình đứng vững với trời đất này, đầu đầu trời chân đạp đất, không lo cái gì. Ai làm gì nha? Nó chưa có duyên thì từ từ có duyên. Nó duyên tới rồi thì nó mở ra, duyên chín rồi thì hái xuống ăn ngon lành. Với vậy cho nên là ôi pháp giới này á đâu có lo gì đó, người ta không cho mình đi chỗ khác, ở chỗ khác hoan hỷ, mình tới hết duyên rồi mình đi tự tại vô ngại, làm cái gì không có chấp trước, hoan hỷ vui vẻ. Cho nên á bây giờ đó, hòa thượng vô được cái đó tôi cũng phải bắt trước vô cái đó, không có phiền. Nó thành cũng vậy được, mà không thành cũng được. Mình mà biểu diễn cái phương tiện á, chuyển đổi một chút được thì được, mà không được thì cũng hoan hỷ. Cho nên bây giờ chúng ta dùng á, làm pháp hội trên không gian, không làm pháp hội trên đất. Rồi là hoan hỷ cho cõi trời nó hưởng nữa. Thế không, tất cả cõi âm đồ đó nó có thể bay, nó có thần thông, cho nên lên trời cùng với mình là pháp hội. Tôi dạy đó. Ở vậy cho nên chỗ nào mà có duyên thì được, mà ở dưới không có duyên mình lên trên. Phật cũng vậy hả? Dưới giảng pháp đã đời rồi, cái ngày lên cõi trời đau lợi giảng pháp, giảng pháp cõi trời đau lợi hết bộ kinh Địa Tạng đó rồi, chúng ở dưới đây buồn quá, trời Phật đi lâu quá, cho nên hai ngày Ca Diếp với A Nan lên mời Phật trở về đi. Giao của tôi đi 3 năm này đó, tụi nó buồn quá, tụi nó khóc lóc, nó rầu rĩ vậy đó. Người cải thiện đánh điện tính biểu ổng về đi, đi ổng về nè. Tôi hoan hỷ vui vẻ lắm. Và tụi nó mà nó mất duyên nó đi đó là ổng đi nữa, bay nữa, cất cánh bay. Hòa thượng giờ cũng vậy đó, ngày hoan hỷ vui vẻ mà tự tại lắm. Bây giờ hòa thượng dễ sợ lắm, 100% đệ tử quỷ. Ai sắp cái gì ngài ngồi im đó. Hay ngài là trưởng lão, là hòa thượng, không sắp ngồi trên, sắp ngồi dưới, ngồi đó có cái khăn, có cái chai nước, ngồi im re, không nói một lời, không phản kháng, không chống đối, ngồi yên, y giáo phụng hành, nghĩa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ô ngài vô cái công phu này đó như cục bột, ai muốn nắng gì nắng, cái cục bột đó nó nắng tròn cũng được, nắng dài cũng được, nó bẻ này cũng được, cho vô lò vẫn nở ra thành bánh mì. Hay lắm, nó xoắn lại thì thành cái bánh mì xoắn nó ngon, cho chút đường vô nữa rồi nó dài ra thì bánh mì baguette, nó tròn tròn cục lại thầy bánh mì thật, bánh mì của Mỹ. Cho nên bây giờ chúng ta phải vô vậy, không có được phiền não, không có mặt dày mặt mỏng gì hết, luôn luôn cười. Trời ơi, nó hãy một có chuyện thầy thầy gì, cứ hoan hỷ cứ cười đi, cứ niệm Phật đi, thầy gì ổng làm như vậy cũng phiền lắm, ai biết phiền chi, ổng làm kệ ổng chứ. Phiền cái gì đó mà phiền, trời đất ơi, có hoan hỷ vui vẻ thì Phật pháp nó vậy đó, biến hư không pháp giới, luôn luôn hoan hỷ, tự tánh cái TV này nó chiếu đài nào cũng được, màn ảnh nó vẫn tốt, nó chiếu đài giờ cũng tốt đó, nó chiếu lửa cũng tốt đó, nó chiếu nước sông ngập lụt cũng tốt đó, nó chiếu thiên đường cũng tốt đó, không hề biến đổi. Tại sao quý vị biến đổi? Nha, do nên chúng ta vô cảnh khổ, các chiến sĩ, các anh linh, các cán bộ đồng bào vô khổ thì bỏ đi, buông đi, niệm một câu A Di Đà Phật vĩnh thoát luân hồi đi. Nên đó, ngài Trung Phong Thiền Sư giới thiệu chúng ta, rồi chúng ta thấy vô lượng trong Tây Phương á, vô lượng tràng Phật rồi đến Đại Quang Phật ở tràng á, ở cái tràng đó, ở cái đạo tràng đó, ở nơi giảng pháp đó, vô lượng quang Phật xuất hiện, Đại Quang Phật xuất hiện, bao nhiêu người khai mở trí tuệ, bao nhiêu người giác ngộ, không còn âm u tâm tối nữa. Bao nhiêu cảnh giới thấp hèn âm u, biển cả rừng sâu núi thẳm đó xóa tan hết, và đại quang Phật xuất hiện. Khi chúng ta nghe pháp, khi chúng ta có đạo tràng, có tràng pháp, thì nơi đó phát quang minh. Cho nên chúng ta làm một cái nơi trung tâm đó, nơi đó chỉ là nơi giảng pháp, chỉ làm tâm thời cho tất cả những người xấu xa âm u á, thì trầm á, trầm luân trong đó, họ về khai mở trí tuệ, giác ngộ trí tuệ rồi thì trong đó đại quang Phật xuất hiện. Đại quang Phật là thân thể họ phóng quang minh ra, nhưng mà quang minh nó như thế nào? Đại minh Phật xuất hiện, không phải để chiếu sáng mà là để tỏa sáng cho mọi người cùng sáng hơn. Cho nên nó có ảnh hưởng này, nó có dây chuyền nó cấp nhân lên. Một người nghe, hai người ngộ, bốn người nghe, tám người sẽ giác ngộ. Từ đó nó kêu cái cảm ứng này, cứ nói nha, cứ truyền nha. Chúng ta vô không gian mà, bóng ngoài không gian đó, cho nên nó chung quanh cảnh giới đó, cảm ứng đều hướng về, đều tụ họp vào nơi đó. Đạo tràng xuất hiện, tràng pháp xuất hiện, và trong đó quang minh xuất hiện. Quang là chiếu, minh là sáng. Cho nên nó không những mình chiếu mà mình còn sáng tất cả chúng ta, tất cả đều giác ngộ. Từ đó quang minh chiếu sáng rồi thì bảo tướng Phật xuất hiện. Thân thể, tinh thần của nhà thể là bảo, là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Nó tương ưng với tam bảo, tương ưng với tam bảo, gần kề với Phật, gần kề với Bồ Tát. Đó là Phật một. Đó là điều chúng ta niệm tương ưng với câu niệm Phật, thì chúng ta sẽ gần kề với tam bảo, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Sau đó muốn làm như vậy, muốn có phúc báo, muốn có những cái cao quý đó thì sao? Tịnh quang Phật, phải tu thanh tịnh thì phúc báo nó chừng. Phúc báo viên mãn này nó vượt hơn phúc báo của thế gian. Hồng phúc của thế gian không bằng thanh phúc của cõi trời, không bằng thanh phúc của cõi Phật giác ngộ. Cho nên từ hồng trần, trần ai, ai oán, u bi khổ sở đó, chúng ta biến thành thanh phước. Thanh phước xuất hiện là ngon. Mà ở trong đó, Tây Phương Cực Lạc đó, có bảy vị Phật biểu hiện là viên mãn. Cuối cùng của Tây Phương là tịnh quang Phật. Tâm phải thanh tịnh lại đó. Niệm Phật tâm tịnh, đừng có nghĩ tưởng, đừng có tính toán nhiều. Cứ vậy mà làm đi. Để Phật Bồ Tát tính toán, mình tính toán chi? Có Bồ Tát xuất hiện để Bồ Tát lo đi. Mình sao nghĩ ngợi tùm lum mà. Ôi, cho nên nó phiền như vậy. Cứ nói ra thì thầy, tôi đã muốn thanh tịnh mà nó cứ thầy. Ôi, cho nên phải y giáo phụng hành đó. Mình tin Phật đi. Có trí tuệ, có quang minh, có thanh tịnh đó. Mà cái pháp môn của mình đó là thanh tịnh, rồi bình đẳng, rồi chánh giác. Thế là tháng ở đây một đời thành tựu. Có cả tới. Rồi chúng ta tiếp tục. Thì Tây Phương rồi, có Nam Phương là trí tuệ, Tây Phương là phước báo rồi. Bây giờ đến ai? Đến Bắc Phương là giáo hóa. Giáo hóa thì có trí tuệ. Mà giáo hóa đó phải có phúc báo. Thì trong nó giáo hóa phải có trí tuệ, có phúc báo rồi. Bây giờ Bắc Phương là giáo hóa. Cho nên Bắc Phương có 5 vị Phật. Vị Phật thứ nhất là Diệm Hữu Diệm Kiên Phật, là có người đó có năng lực gánh vác cho chúng sanh. Cái năng lực đó là thật trí, là căn bản trí, và quyền trí là ở trong đó cái tài năng khéo léo để biết được căn bệnh chúng sanh mà giáo hóa. Cho nên bác sĩ học đó là ông học á thật kỹ, học cái căn bản mà có mát tay, có chữa khéo hay không là phương tiện trị. Cho nên không phải bác sĩ nào cũng ngon, ông căn bản cũng học như vậy, cũng tu như vậy, cũng mổ xẻ như vậy, nhưng mà ông có ứng dụng trên đó mỗi bệnh nhân hay không là cái tài của ông. Cho nên nó phương tiện trí xuất hiện, diệm kiên, đại diệm kiên Phật xuất hiện là có năng lực gánh vác cho chúng sanh. Còn mà mình á chỉ bo cho mình đó thì chưa phải Phật Bồ Tát, chỉ nghĩ đến mình tự độ thôi. Chứ pháp môn này là pháp môn á là quảng đại phổ độ gánh vác cho chúng sanh, chứ không phải nghĩ cho mình. Chúng ta thấy hiểu như vậy rồi đó, thì chúng ta phải biết học Phật trong đó phải vì chúng sanh nữa, chứ không phải vì mình đâu. Chứ bo vì mình ở trong đó ích kỷ tự lợi làm sao thành tựu. Phật thì vì tất cả chúng sanh, mà chúng ta chỉ vì mình thôi. Cho nên tu gì tu mà không thành tựu, tại vì Bắc Phương giáo hóa phải có năng lực gánh vác, phải gánh vác sự nghiệp của Như Lai. Quyền thật hai tỷ xuất hiện, Phật phải có người giải vậy nè, mình biết học Phật cái gì, chứ không phải đem lại chuối lên cúng đâu, rồi xá đâu, không phải thắp một cây nhang đâu, không phải. Mà chúng ta phải tu làm thế nào để cho tâm lượng chúng ta quảng đại bảo lạc. Đây chúng ta qua đến á, diệm kim Phật rồi, diệm kim Phật xong rồi đó, thì chúng ta ở Tây Phương Cực Lạc, hay là ở thế gian này đó, thì chúng ta thấy như thế nào? Là dùng âm thanh là chính. Phật cũng thuyết pháp, trong phương này là cái tai, lỗ tai là tối thắng nhất. Thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm thanh. Cho nên âm thanh này trong Kinh Pháp Hoa nói có 1.200 công đức. Mắt chỉ có 800 công đức, nó không thấy đằng sau. Mũi có 800 công đức, vì nó xúc chạm nó mới ngửi được. Mà ngược gió nó không biết. Chỉ Phật á, hương của Phật thì biết, nhưng mà mở thượng đó, mở đi á, cuối gió mình không ngửi được nó. Mở nó đi đầu gió đó, nó ở trên đồi đó, ở dưới đây mình cũng ngửi được nó đó. Bị nó hút thuốc đó cho tránh mũi đó. Cho nên đâu đâu đi đâu nó là cái cả thân thể nó phủ một cái mùi chống mũi. Nên mấy ông thượng hôi lắm. Mà ở trên đầu gió thì mình ngửi được, mà cuối gió không ngửi được. Cho nên ở đây đó thì chúng ta thấy đó, âm thanh tối thắng hơn. Lưỡi đó nó 1.200 công đức. Nó ăn, nó nếm, nhưng mà nó nói được. Nó nói pháp, nó nói lời á, lãnh đạo, nó nói âm thanh tối thắng. Bao nhiêu đều phục tùng cái lời nói đó, đi theo cái chỉ đạo của nó, và trong đó đi giác ngộ, cho nên nó ngon lắm. Mà nó làm tội cũng đệ nhất đó, mà nó có công cũng đệ nhất, 1.200 công đức. Cho nên hiểu được vậy đó, cho nên ở đây cái lỗ tai là hại nhất, dùng tối thắng âm Phật để mà chúng sanh khác khai ngộ. Thấy không? Ở ngoài quách này đó, mở đặt máy đó, nó nghe được đó. Còn ở đây nhìn đâu thấy gì đâu. Ở trong đó âm thanh á, 10 cái trống đánh, nó nghe đủ 10 cái trống luôn. Thấy không? Mà dàn nhạc giao hưởng đó, 100 vị nhạc công. Mà khi nó tập đó, mà ông nhạc trưởng đó, nó dập và nó cứ nhảy vô, ổng nghe được cái kèn, ổng nghe được cái đờn của nó. Rồi ổng bực quá, ổng chỉ hoài nó có, ổng cầm cái cây đó, ổng quăng cho nó luôn. Quăng đúng cái thằng đó. Cho nên cái lỗ tai không phải ông cầm cái cây ở trên đây đâu, mà ông quán chiếu hết 100 nhạc công đó, chứ không phải cứ lên đây đóng đánh ngon mà vỗ tay ổng đâu, không phải đâu. Ổng điều khiển cho hòa tấu trong đó, hòa hợp trong đó thành một cái âm thanh nó xuất sắc vi diệu, là nhờ nhạc trưởng đó. Mà nhạc trưởng đâu có làm gì đâu, thấy chưa? Ông kia thổi kèn tới luôn nơi luôn, mà ông này cứ đưa đây vậy mà hay đó, nhờ cái lỗ tai của ông. Thằng nào mà chữa sửa cái đè cái giọng ấy chưa đúng, ông nghe ông biết đó. Đứa nào mà đánh lạc giọng, ông biết đó. Chứ nhạc trưởng nó hay là hay cái chỗ này là chứ không phải cầm cái cậy đầu, cầm cây là nó đem lên lên xuống đó, dễ không? Nó không có gì bây giờ đâu khó đâu, cái đó nó lên xuống. Nhưng mà ông điều khiển cho ban nhạc đều hòa tấu. Đó vậy cho nên âm thanh tối thẳng đó, Phật dùng âm thanh để tiết hóa. Chúng ta tỉnh lại, an định lại mà nghe pháp, thấu hiểu đạo lý, thấu hiểu được cuộc sống ở thế gian này, nhân quả, biết làm sao cải tạo vận mạng của mình, biết làm sao chuyển hóa thân mạng, cái mạng của mình lên cảnh giới cao. Chúng ta vậy đang ở trong tam thời hiện niệm thì các chúng sanh khổ nạn đó nghe những âm thanh này, chuyển đổi mạng của họ, chuyển từ những địa ngục ngạ quỷ súc sanh, những cái chiến binh chiến sĩ âm u đó, bị đọa lạc đó, chuyển lên cảnh giới tươi sáng tốt đẹp nhờ âm thanh. Và nương theo âm thanh niệm Phật tụng kinh trì chú đó, hồn đó nó nương theo cái âm thanh đó, nó thoát, nó có tinh thần, nó có linh hồn mà không có vật chất, cho nên nó thoát dễ hơn dịch lại. Cần là chúng sanh lắng tai nghe, cho nên bây giờ chúng ta giảng ở đây thì chúng sanh cảm ứng lắng tai nghe đó, nghe rồi thì ngộ. Chúng ta dùng tối thắng âm Phật, một âm thanh đầy thuyết tất cả các nơi đều nghe, vượt cả thời gian, vượt cả không gian, một ý niệm châu biến pháp được, cho nên không có ngại gì. Ở đâu cũng thuyết được, Phật ở đâu cũng nói được, ở trên rừng cũng nói, ở trong vườn cũng nói, ở trong chùa cũng nói, ở đạo tràng cũng nói, đâu cũng nói được, tùy ý. Cho nên ở đây bắt phương phải giáo hóa, phải có trí tuệ, phải có phúc báo rồi giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh không thể đi theo Phật để nghe pháp, mà cư sĩ đó thì ở nhà. Mà có ai mà nghe một bài pháp giác ngộ? Ở trong pháp hội chúng sanh không có thân, không có sự nghiệp mới nghe bài pháp, từ đó niệm Phật vạn năng. Chúng ta phải có địa điểm, phải có đạo tràng đó, phải nơi chốn đó, phải dựng pháp tràng lên đó. Với lại trong pháp hội không phải có nhiều người rớt đó, phải có nơi để người ta đi luôn, từ đó người ta nương theo đạo tràng cùng nhau tu hành, rồi đến khi đó, đến cái thời gian làm pháp hội đó, họ lại làm cái nữa, làm đến khi nó họ vào đó. Nên lợi chúng sanh là cái chúng sanh chỗ này, mà mình nó không có cái căn cơ như Phật hồi xưa. Phật cứ đi, nhưng mà ngài cũng trụ lại một chỗ để mà giảng hết bộ pháp hoa, bị giảng hết đó bộ bát nhã. Mà đi hoài chúng sanh đâu có trụ. Nên chúng ta có vậy, phải an trụ. Trụ tâm nhất xứ, không trì không thành tựu. Tâm của chúng ta phải làm sao trụ ở một pháp môn. Trụ một câu A Di Đà Phật, trụ một câu thoại đầu, trụ một câu chú, thì chúng ta mới thành tựu. Giới định thì sanh trí tuệ. Trụ là định. Khi mà nước nó lắng trong rồi, nó định lại nó, thì nước nó sẽ thành trong. Trong đó nó châu biến, nó thấu suốt cả bên kia. Còn bây giờ nước đục nó không, sẽ không thấu suốt. Tâm ta ô nhiễm sẽ không phát quang. Tịnh cực thì quang thông đạt. Tịnh đến cung cực rồi quang minh nhất định xuất hiện. Nên chúng ta giáo hóa chúng ta rồi, thì ở tối thắng âm Phật rồi, mà khi nó vang lên rồi, nó cái pháp đó, pháp luân thường chuyển nó quay rồi, thì không có gì mà trở ngại được, nan trở Phật xuất hiện. Bây giờ chúng ta còn chướng ngại nè, bị đường còn hấp đắp mô nhiều quá, có lỗ, có ổ gà nhiều quá, thì từ từ nó ra đường cao tốc. nó ra đường cao tốc thì đường nó ngon. Bây giờ từ từ đường nhỏ chúng ta ra đường cao tốc mà chạy tha hồ mà chạy, nó gần ra rồi. Nó mấy năm kia nó bị ổ gà nhiều quá, bây giờ nó gần ra rồi, chúng ta không lo, chúng kiên trì trong đó để mọi việc nó thấu suốt, chúng ta tin tưởng điều đó. Thì sao? Phật gia trì nan trở Phật xuất hiện rồi, mình để cho Phật lo an bài tự nhiên á, dạy cho người này tới giúp, dạy người kia tới giúp, hoan hỷ vui vẻ. Tự nhiên các duyên nó sẽ phối hợp, không phải là ta chỉ một cái duyên đóng góp nhỏ thôi, thì mình cứ lo cái phận mình đi, chi mà sao ăn vào quảng đại bao la, mình đâu phải đại căn đại lực gì đâu, mình đóng góp một phần nhỏ là được rồi, có vậy thôi à. Tùy duyên, như là cô thôn nữ đó cúng dường có 2 đồng tiền mà ông trụ trì ông hồi hướng học mà không có hành à, hồi hướng cho nên cổ cảm được, cổ làm vợ của một đại quan đại vua gì không biết, mà cô có cả thúng tiền, đem cả thúng tiền nó đi ra cúng dường mà ông trụ trì đó ông dạy tử ra cúng dường đã hồi hướng cho nó đi con. Cái cô này không chịu, nó kỳ. Dạ hòa thượng cái gì vậy? Dạ con cúng dường đã biết rồi, dạ hồi hướng ta đã dạy cho đệ tử đi rồi. Dạ không phải, hồi xưa con cúng có 2 đồng mà ngài tự ra hồi hướng, bây giờ con cúng cả thúng tiền mà bây giờ ngài kêu đệ tử của ngài ra hồi hướng à, sao kỳ vậy? Ồ, hồi xưa cô dùng chân tâm, ta không hồi hướng ta có lỗi, bây giờ cô dùng tâm hời hợt tính toán lo âu rồi nghĩ này nghĩ kia, cho nên thôi đệ tử ta hồi hướng đủ rồi. Cho nên Bồ Tát đó là Ấn Quang Đại Sư Đại Thế Chí Bồ Tát dạy đó, chứ không phải người thường. Bởi vậy cho nên chúng ta phải dùng chân tâm, phiển miễn sao cái mình cúng mong rằng cho chúng ta được lợi, cho chiến sĩ được giải thoát, xong rồi là phúc báo mình đó, công đức mình có. Còn nghĩ là ít nhiều đúng sai thì nó cứ chia chia phần chia phần đó. Còn nó thất bại là chết, mà nó thành tựu cũng được một chút, cho nên nó phải hiểu cúng dường, phải biết cái tâm mình là chết. Nếu không chỉ có đại gia mới tu, còn tiểu gia mà phàm phu hết tu nó không có tiền, tốn ít quá, không phải đâu. Bây giờ chúng ta phải ráng phát cái tâm giác ngộ mà hướng lên tam bảo cũng được, không phải vật chất đâu mà cái tâm của ta. Cho nên nó làm đúng cái phần nhỏ này, tôi muốn thuyết pháp được vậy, tôi muốn thuyết pháp lên đó, tận hư không biến mất nhấn được vậy, nói gì hoan hỷ. Ở Mỹ nó cũng mắc, bây giờ 11 giờ khuya ở Mỹ nó cũng ngồi nó nghe đó, nghe đêm vậy đó mà tỉnh hơn, nghe ban ngày nhiều tiếng động quá, thấy không? Sáng sớm nghe rồi tối nghe tịnh hơn, cảm ứng hơn, thấu suốt hơn. Cho nên chúng ta thấy ngài dùng nan trở Phật, mà nan trở Phật đó chướng ngại nó qua hết rồi, tà ma ngoại đạo qua hết rồi, thì nhật quang Phật xuất hiện, mặt trời của chánh pháp xuất hiện, cho chiếu hết các cả âm u tâm tối, chiếu hết các cả ngang hang cùng ngõ hẻm, nhật quang Phật xuất hiện. Quý vị thấy có bố cục không, có thứ tự không, có lạ lớp lang không, chứ đâu phải Phật nói nhớ trong nào đem hôm đó ra đâu. Rồi trong đó sao, nhật quang Phật xuất hiện rõ ràng minh bạch rồi, hang cùng góc hẻm nào cũng sáng hết rồi, thì võng minh Phật xuất hiện, quăng lưới thấy nó rồi, quăng lưới tóm tụi nó hết về. Mà con cá nào mà đi lang thang đó, võng minh là cái lưới, võng là cái lưới, minh là sáng, cái võng đó sáng chút kéo hết chúng sanh nó mờ tối quay về, đó là công năng của bát phương Phật. Mày phải đi con đường đó đó, chúng ta đi ra xây chùa đâu, ở trong đây không có nói xây chùa mà xây đạo tràng, có đạo rồi mới có tràng, chứ không phải có tràng rồi có đạo, chúng ta đi ngược rồi nó à, chỗ nào có pháp rồi từ từ nó dựng lên là có tràng, mà cần thiết là phải có đạo, cho nên gọi là đạo tràng không phải tràng đạo. Nghĩ nha, bây giờ tràng thì có, đạo thì không, người không có là nó chỗ nào cũng có chùa cao chùa rộng chùa lớn, mở ngay trên núi ở Đầu Sơn nè, cái chùa bự trên núi vậy đó, không có ma nào có ma không có người, không phải một ma nào, không có một ma nào, nhiều ma lắm mà không có người. Thì sao? Không có quang minh chiếu diệu cho ta ma ngoại đạo nó nhiều quá. Đấy, nên phải làm đúng nó, chứ không có là sụp phúc bảo, tiêu phúc bảo, chứ không phải tăng phúc bảo. Các Phật tử hãy đó, hãy kỹ lưỡng cái điều này. Nơi đó, nhà đầu tư nào mà nó làm ăn á, thành tụ đó, mình chia cổ phần mới có lời. Mà đầu tư nào mà nó làm ăn thất bại đó, mình cũng tiêu luôn. Giá cổ phần nó tiêu luôn, nó bán, nó chia, nó đủ thứ rồi kìa, làm mình sụp luôn. Nên là đây đó, phải kỹ được trên con đường phúc bảo, trên con đường tâm linh. Phật nói là ruộng phước. Ruộng phước là cái ruộng nào màu mỡ, gieo xuống thì nó ngon. Cái ruộng gì đâu mà sỏi, đá, khô cằn nó mà gieo xuống thì được cái gì? Cho nên gọi là ruộng phước đó. Nhớ nè. Bởi vì chúng ta gieo phước đó thì phải tìm ruộng mà gieo. Hết không? Đừng có nó gieo bậy bạ. Ngay cái đá tưởng nó đẹp đẹp. Trời á, trời ơi, quang mây tạnh gieo xuống toàn là đá với sỏi không, cái gì mà lớn. Nên đây từ đó là bắt phương Phật thành tựu, bắt phương Phật cái thành tựu từ từ đó là bốn phương Phật đó rồi, bây giờ hai phương cuối cùng, mà mỗi phương đều có các ư kỳ quốc, là tất cả kiên Phật chư Phật ở cái quốc độ của mình đều xuất quảng trường thiệt tướng, đều phát ra cái tướng lưỡi rộng dài để mà biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Cái lưỡi nào mà che cả tam thiên đại thiên thế giới? Cái lưỡi trí tuệ, cái lưỡi báo thân Phật. Cho nên lời pháp cao diệu đó làm tâm chúng ta mở rộng đó, biến chiếu tam thiên đại thiên thế giới đó, xuất thành thật ngôn, nói lời thành thật, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Anh tu pháp môn này, anh tu các pháp môn thành Phật này, cái cương lĩnh, cái bố cục, cái thứ tự đó như vậy đó, thì chư Phật mang lại. Ngài lấy cái gì? Lấy kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là tinh hoa của kinh điển đó, chứ không phải thường đâu. Chúng ta lấy cầu siêu, còn mình không có đụng tới nó dở, không phải đâu. Thành Phật là pháp môn này. Rồi ở trong đó chúng ta có trí tuệ rồi, chúng ta có phúc báo rồi, chúng ta có giáo hóa rồi, có năng lực rồi, có thần thông diệu dụng, thì hạ phương phổ độ. Hạ phương phổ độ là lành Bồ Tát. Trong đó Bồ Tát đó, cho lại có sư tử Phật. Là Bồ Tát xuất hiện, các thú nhỏ nhỏ gì đó nó tiêu hết. Lúc mà chưa có Phật, chưa có Bồ Tát này, nó sủa nơi đây sủa tâm lâm tầm la ở trong đó, cái nó không có cái gì, nó cũng sủa. Con chó sủa là không phải con chó ngon, con chó mà không sủa nó cắn, còn con sủa là mình hù cái nó cong đuôi nó chạy vô nhà đó, vậy cho nên sủa mình luôn. Đến hồi đó sư tử Phật xuất hiện đó, Phật Bồ Tát xuất hiện, chư cao tăng đại đức xuất hiện, là mấy con chó đó cong đuôi chạy hết. Loài chúa Sơn Lâm mà rống lên một cái là tất cả loài súc sanh khác đều co đuôi hết. Con nào cũng sợ chúa Sư Lâm mà, sư tử mà, sư tử hồng. Bởi vậy cho nên nó hạ phương sư tử Phật xuất hiện, làm cho bao nhiêu cái lúc mà tâm tối đen thui đó, mấy đứa nhỏ 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 đó nó nổi lên như rừng đó, cục đuôi hết. Cho nên chỗ nào cũng sợ cái đó, cứ sủa đi, sủa. Ta đợi đến Nhật Quang Phật xuất hiện rồi á, Phật đó là Bồ Tát xuất hiện rồi thì sao? Thì sư tử âm xuất hiện, dùng cái phương pháp thuyết pháp độ sanh pháp hội đẩy tan hết tất cả tà ma ngoại đạo. Tin tưởng không? Phật nói đó, tôi tin tưởng đó. Chưa đến lúc, chưa đến thời, vì mặt trời chưa lên, cho nên rừng khuya, rừng âm u đó, con này sủa, con kia rống, con kia hát, đủ thứ tội. Đến khi mặt trời mọc rồi đó, chúa Sơn Lâm vươn vai hầm rầm lên một chiếc, là tất cả đều rung đuôi, chùa. thời đợi thời đợi thời hạ phương Phật có sư tử Phật rồi danh văn Phật ngài xuất hiện một cái rồi danh văn nên không phải danh văn lợi dưỡng mà tên của ngài đều vang hết mười phương giống như hòa thượng trong đó cái tiếng của ngài dù xấu dù thiện dù lành gì đó cũng hoan hỷ với ngài. Giờ có người chống chống mà vẫn phục còn gặp Phật tử là rất thích bất mong rất muốn gặp danh văn Phật chưa thấy mật chưa bao giờ tiếp xúc mà vẫn mong nói gì mong thấy được hòa thượng vì ngài có danh văn. Danh văn chưa phải là hay chỉ là cái tên thôi mà phải danh quang Phật xuất hiện trong đó có quang minh có trí tuệ xuất hiện chúng ta tâm phục khẩu phục y giáo tu đó là độ chúng sanh đó chứ không phải là danh tiếng này nọ rồi làm cái trước thầy trước kia rồi bắt quỷ bắt ma rồi sai khiến âm binh mà nổi danh nó những Phật tử nào đó mà nó sợ sợ nó chạy theo không phải đâu. Phật dùng gia quang minh chánh đại không có nhỏ nhỏ ở ta đi cái đường nó thẳng thắn để cho chúng sanh nó theo đó là Bồ Tát nó hoàn cảnh nó chướng ngại chưa xong đáng kể nó để khi nó đến đủ thời rồi tất cả đều dẹp hết cho nên càng khổ càng khó mai mốt sẽ vinh quang càng lớn nếu mà người làm tin Phật cố gắng kiên trì với Phật thì tự nhiên mai mốt sẽ có thì trong đó danh văn Phật xuất hiện rồi thì sao danh quang Phật xuất hiện để làm gì đạt ma Phật quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ do đã quy y Phật là lưỡng túc tôn quy y pháp quy y đạt ma là quy y là ly dục tôn quy y tăng chúng trung tôn nên chúng ta quy y tam bảo cái quý giá cái tối thắng như vậy nên đạt ma là pháp các ngài chỉ xuất hiện vì pháp cũ trụ thế gian để đem lợi ích cho tới tất cả chúng ta bất luận người nào chỉ cần tin nguyện đều có duyên không cần anh tài ba trí tuệ giàu sang phú quý mà anh tin trong đó tự tánh anh vẫn có nên là nó đây đạt ma Phật xuất hiện là các ngài đó thì sao pháp tràng Phật xuất hiện là nêu cao pháp tràng dựng lên đạo tràng để tuyên hóa chánh pháp trong á hạ phương có sáu vị Phật gọi là lục độ vạn còn á từ tây phương có bảy vị Phật gọi là phước đức viên mãn giống như chúng ta thắp cái đèn á mà dược sư đó có bảy ngọn nếu mà ngon nữa thì bắt ở khắp đó bảy cây một cây đèn á dược sư có bảy ngọn đèn 7, 7, 4, 9 là viên mãn cho nên đến khi mà lễ dược sư đó chúng ta thấy thắp đèn dược sư không có chùa có thắp đèn dược sư không? Ở đây không có ha ở bên miền Nam có nghĩa là dược sư lưu ly quang vương Phật bảy ngọn đèn đông tây nam bắc trên dưới trung ương là bảy viên mãn ở bên tây phương có bảy vị Phật đại biểu ở bên hạ phương có sáu vị Phật đại biểu cái gì đại biểu là lục độ vạn hạnh của Bồ Tát bố thí tri giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định đó là cái nhân tu hành kết quả nó là bát nhã trí tuệ cho nên nó tu của Bồ Tát đó làm sao phải có trí tuệ bát nhã muốn như vậy thì phải bố thí đi phải nhẫn nhục đi phải tinh tấn phải thiền định lại thì trong đó trí tuệ chúng ta sẽ xuất hiện và khi lục độ Bồ Tát hoàn thành rồi viên mãn rồi thì thượng phương Phật kết quả thành Phật xuất hiện thượng phương Phật đó có phạm âm Phật cái âm thanh tối thắng này giúp đỡ cho ta giác ngộ và chúng sanh giác ngộ cho người là phạm âm Phật kinh điển xuất hiện từ phạm âm Phật đó chúng ta lại có trong kinh pháp đó lại có đại thừa tiểu thừa nó mật thừa có tịnh độ, cho nên nó tú vương phận, tinh tú, vua của tinh tú là bắt đầu. Cho nên từ kinh điển đó lại có đại thừa Phật Pháp xuất hiện, tú vương Phật xuất hiện. Trong tú vương Phật đó, trong đại thừa đó, lại tối thắng là hương thượng Phật. Hương thượng Phật là thiền tập, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Phật ở trong đó cho ba cái gì? Thế Tôn Niêm Hương, Đức Trời Đế Thích cúng cho cành hoa. Ở Phật ở trong đó cầm cái cành hoa đó mỉm cười Niêm Hương. Ở trong đó ta chỉ có tất cả đại chúng đều ngơ ngác không biết Phật làm gì, đương không nói không rằng gì hết, chỉ giơ cành hoa ra mỉm cười, chỉ mình ca diếp chúng tiếp hưởng. Và tất cả đều ngơ ngác không biết Phật làm cái gì, giơ cành hoa không nói gì. Cho nên Đức Thế Tôn ngồi trên đài thấy thì ca diếp ta có chánh pháp nhãn tạm niết bàn diệu tâm, ở trong đó nó trực chỉ nhân tâm bất giả phương tiện, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, vạn vật đều do tự tâm xuất hiện. Cho nên từ cành hoa niêm hương đó, thì trong đó niêm tiếu đó ngài ca diếp thấu được. Thời ca diếp đó được cái tự tánh nó xuất hiện, một cành hoa đó cũng là tự tánh. Cho nên nó Phật liền giao y bát cho ngài ca diếp, và ca diếp trong đó là trực chỉ chân tâm kiến tánh. Ở trong đó có chánh pháp nhãn tạng, có niết bàn diệu tâm giao cho, còn chúng ta giao cho phương tiện học kinh. Mà phương tiện học kinh chúng ta không học, mà giờ là đi theo mê tín dị đoan, đi qua những cảnh giới thần thánh ma quỷ yêu tình, nên kinh nó bỏ mở chánh pháp, mà cái tâm thanh tịnh không thấy được, cho nên chúng ta lạc loài vào một cảnh giới xấu xa. Nên đây chúng ta thấy đó là thiền tông xuất hiện tối thắng trong đại thừa. Thiền tông xuất hiện rồi thì sao? Hương quang xuất hiện, đại thừa Phật giáo lại có tịnh độ, mười niệm vãng sanh bất thoái thành Phật, không phải tu lâu xa, thượng căn thượng trí như thiền, mà ở trong mặt tất cả căn tánh đều có thể được đó. Bây giờ mình cứu mình được đó, mình thiền không được, giáo cũng không được, học trong đó là bây giờ mắc mờ rồi. Cho nên chỉ còn câu A Di Đà Phật. Ngay cả chúng sanh nào nghe danh hiệu ta, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải ký thập niệm đều được vãng sanh. Ngay cả 10 niệm trong giờ làm chung, ngài cũng có tiếp nhận. Bây giờ nó hương quang Phật, nơi đạo tràng nào, nơi niệm Phật đường nào, gọi là hương quang đó, là nơi đó tu tịnh độ đó, có thơm tho và có quang minh sáng láng, hương quang. Ê, chúng ta tu tịnh độ phải thơm, phải sáng láng, mặt mày phải sáng sủa chốt, mắt phải long lanh chốt, chứ mắt không được mờ, không được kéo mây. Gương mặt mình phải sáng xuống chút, hiền từ chút, đó là tu tịnh độ. Tu tịnh độ này chúng ta tam thời niệm cũng tu tịnh độ. Các chúng sanh nương theo cái pháp môn này trong 6 tiếng hồ 3 thời như vậy vẫn là thành tựu, đều được đắc lợi. Nên đây đối đó là đại diện kiên Phật, là ở trong lo gánh vác, đại thừa gánh vác chuyên chở tất cả chúng sanh, trí tuệ xuất hiện. Và thế là tạp sắc bảo hoa nghiêm thân Phật, đó là hoa nghiêm căn bản Pháp luôn, cũng bao gồm trong đây. Và ta la thọ vương Phật là mật tông xuất hiện, dùng kim cang trí, dùng vô thượng chánh trí để phá phiền não nghiệp chướng. Cho nên mật tông nó tu cái này khó, nó không phải dễ đâu. Chúng ta không có năng lực bây giờ để mà tu mật tông đâu. Vì tịnh độ nó dễ hơn. Tịnh độ là ở đây vãng sanh, di cư di tản về Tây Phương để mà thành tựu. Còn ở đây phải thành tựu ngay tại đây. Nhưng các vị lạc ma đó Đa La Lạt Ma thứ 14 đó là ngài ở lên xuống cái này là 14 lần rồi. Bây giờ ngài sắp tịch rồi, sắp tịch rồi á, nói vậy thì giả. Này, cái hướng này ta đi nha, 4-5 năm nữa lượm ta về. Cho nên ông cứ cứ chuyển chuyển vô đây, mỗi lần vô như vậy là tăng công phu, mỗi lần vô thì là tăng phẩm vị. Nhưng mà khổ đó, còn về Tây Phương hoan hỷ vui vẻ, mặt ngày già lắm rồi đó. Ngài á, là ít tuổi hơn á, Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng á, nét mặt phong trần nó nhiều hơn. Mà Hòa Thượng Tịnh Không vẫn hoan hỷ vui vẻ tự tại, vẫn quang minh chánh đại. Anh quý vị thấy những cái bức hình của Hòa Thượng không? Thật là đẹp. Mà lúc đó là 70 tuổi, 80 tuổi và 88 tuổi, chụp vẫn ngon như thường. Nó ngon còn ha. Ngài Đa La Lạt Ma nó vừa làm quốc vương, vừa làm giáo chủ. Ôi là nhà tội nó mà nó chạy ra nó tự thiêu là ngài nhức đầu nó. Cứ mấy ngày nó lại tự thiêu, mấy ngày nó tự thiêu. Cho nên chứ thôi từ chức không thể, không có đảm đương nổi. Bây giờ mà quốc quốc vương mà. Quốc vương mà bây giờ nó hất hất ít, nó không biết làm giàu. Nó tự thiêu đốt. Từ giáo chủ nữa. Mới vậy cho nên nó ngày chịu không nổi cái áp lực này. Từ chức đó, lớn tuổi rồi. Để mà chuẩn bị phản hành. Để mà quay. Sau nó mở trong nó một đời này chuyển thân tượng. Qua thứ 15. Thấy ha? 15 rồi người ta giáo hóa lại. Người ta cho tỉnh giác lại. Rồi đó ngài lại làm Phật sự. Đã cho nước, cho dân, cho Phật tử, rồi sau đó lại xuất hiện, lại thành tựu, rồi lại chịu khổ. Cho nên khó khăn khổ, mật tông nó khó như vậy đó, tu không có dễ. Rồi á, Ta La Thọ Vương Phật là Phật, rồi đến á, Bảo Hoa Phật là Ứng Hóa Phật, trong đó là những cái kết quả trang nghiêm nó hiện ra. Để cúng dường chúng sanh, muốn dùng thân nào được độ thoát, ta hiện thân đó vì người thực hiện. Thiên bách ứng, thiên bách ức hóa thân, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà chúng ta tu vậy cũng có thiên bách ức hóa thân, bảo hoa Phật, ứng thân để cúng dường để độ sanh xuất hiện. Từ bảo hoa Phật đó thì nó thành gì? Kiến nhất thiết nghĩa Phật. Pháp báo thân Phật xuất hiện, kiến nhất thiết nghĩa, trí tuệ đó thấu hiểu tất cả các nghĩa của thế gian, tổng nhất thiết pháp, tùy nhất thiết nghĩa, đó là báo thân, trí tuệ viên mãn, tròn đầy thấu hiểu thế gian pháp và xuất thế gian pháp, đó là trí tuệ từ trong pháp thân xuất hiện ra, báo thân Phật. Và từ báo thân Phật thì sao? Trở về như tu di sơn Phật, pháp thân Phật, từ đó xuất hiện. Cho nên pháp thân sanh ra báo thân biến ra thiên bách ức hóa thân. Là một pháp môn này chúng ta trọn đầy viên mãn cứu cánh. Ở đây kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà có năng lực nghiệp chúng ta trong tam tạ tây ở trong á trung phong tam thời niệm, chúng ta lấy tụng ba biến kinh A Di Đà, mà tụng như nó phải hiểu, phải thấu tùy văn nhập quán. Bây giờ chúng ta nghe rồi, hiểu rồi, tất cả các Phật tử, các liên hữu, các đồng tu, các những vong linh, âm linh, hương linh, anh linh, tất cả những người tử vì chiến cuộc, vì vấn đề gì, đó thai sanh, tử ở trên đường giao thông, tử ở vượt biển vượt biên, tử ở trong đó rừng sâu núi thẳm, từ đó cảm ứng quay về, hãy quay về nơi của mình, nơi đang có khởi tam thời hệ niệm mà tham dự ở trong đó. Ở tất cả đạo tràng các nơi, nếu mà cùng theo để làm tam thời niệm, hãy viết một bài vị tổng nhất thiết anh linh vong linh chúng sanh khổ nạn, để cho họ có thể nương vào bài vị đó mà về cùng tu hành. là cũng được, có thể tham dự, tham được á, lễ cúng, tham được á, có tham được thì người ta cúng dường, rồi nó cũng tham được vào vào á, vào pháp hội. Chứ không không á thì pháp hội tuy nhỏ như vậy mà hộ pháp thần ở đó giữ cửa, không đúng tiêu chuẩn, không đúng đối tượng, họ không cho vô, họ giữ an ninh. Thế vậy cho nên chúng ta phải một một bài vị chung cho tất cả khổ nạn, tử nạn chúng sanh để có họ có thể nương vào đó, thì á chúng ta sẽ đi mà. Thôi chúng ta tạm dừng vì các cái đạo tràng trong đó phải giờ cúng họ, thấy không? Đã đến giờ quá giờ cúng họ rồi, thì chúng ta làm pháp hội sẽ cúng họ, ở thỉnh mời Phật, tính nhờ ở thánh tăng, và ngay đó cũng cúng dường cho tất cả chúng sanh về đó. Và đến 2 giờ thì sẽ tổ chức trung phong tam thời hệ niệm, hầu cầu siêu cho tất cả anh linh chiến sĩ, đồng bào tận phong, tất cả những lịch kiếp hoang gia cái chủ của đệ tử chúng đẳng, tất cả cũ huyền thất tổ, nội ngoại tông thân, đa sanh quá khứ phụ mẫu, hồi hướng cho tất cả thai nhi xúc xảo, uổng tử hoạch tử, là hồi hướng cho tất cả khổ nạn chúng sanh, để họ có thể nương nương nhờ vào cái cảnh giới này, vào cái pháp môn này, mà cũng có thể có cơ hội được tu hành, được sám hối, được tán thán và tăng trưởng công đức phúc báo, mà có thể chuyên nhất niệm Phật cũng được vạn sanh. Không có thì lên những cảnh giới tốt hơn, cõi trời, cõi người, không có bị đọa lạc vào những trong cảnh cổ xấu nữa. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin đạo tràng chúng ta qua phần vần cúng họ. Dạ, A Di Đà Phật.